Thưa quý bà và anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, giả như có lần nào đó chúng ta tình cờ mà nghe được một đôi bạn trẻ đang yêu nhau họ tâm tình, thì cái người thứ ba là chúng ta đó sẽ cảm thấy có nhiều điều kỳ cục. Thí dụ như hai người yêu nhau nói chuyện với nhau có thể gọi nhau là bồ câu của anh, hay là con cún con của em, hay là con mèo con chó, hay là tự nhiên cái gì là mắng là lại đồ quỷ này, hay là mặt thế mà ghét, vân vân. Chúng ta nếu mà bình thường mà ai mà gọi mình là chó là mèo sao chịu được, hay là ai đã chửi mình là đồ quỷ thì coi chừng. Nhưng mà khi người ta yêu thì người ta hiểu được ở trong những cái câu, cái từ đó nó hàm chứa cái gì. Nó ghét nhưng mà là thương, nó là đồ quỷ nhưng mà nó đáng yêu. Hay là nhiều khi chúng ta thấy rằng là một anh nào đó lấy chị nào đó mà theo chúng ta, sao mà cái thằng đấy nó mắt nó bù lạch, cái sao mà nó không nhìn thấy cái con như vậy mà nó lấy à, con nó mắt tét mà sao lại lấy. Thí dụ như vậy chúng ta nói, nhà quê tôi hay nói kiểu đấy lắm. Nhưng mà trong cái mắt tét đó người ta nhìn thấy sự long lanh nào đó. Thì cuộc đời nó có những chuyện như vậy, huống chi là nói đến những chuyện thuộc về Chúa mầu nhiệm. Người ta phải đi sâu vào trong cái niềm tin và yêu mến thì mới có thể đón nhận được những cái mà nghe xem ra là nó chướng tai. Vì nếu chúng ta là người ngoài cuộc, như là cái người thứ ba mà nghe lõm được chuyện tình của người ta đó, thì mình thấy chướng tai lắm, nghe khó chịu lắm. Mà nếu chúng ta là người trong cuộc, trong cái tương quan với Chúa cũng vậy, cần phải nhập cuộc vào đó, chúng ta mới hiểu được ba câu chuyện chướng tai của lời Chúa hôm nay. Câu chuyện thứ nhất là bài đọc sách ông Joshua. Chúa hứa với dân Israel khi mà Chúa đưa họ ra khỏi đất Ai Cập là sẽ vào một vùng đất gọi là đất hứa. Mà hứa là bao giờ nó cũng đẹp. Một vùng đất hứa mà sách thánh nói là chảy tràn sữa và mật. Tức là một vùng đất tốt tươi, phì nhiêu, giàu có. Bây giờ dân Israel với ông Joshua đặt chân vào đất hứa rồi. Nhưng mà sự thực nó không phải như vậy. Nó không phải như những lời hứa đó. Mà họ phải chiến đấu. Họ cũng phải cày sâu cuốc bẫm. Họ phải vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt. Thì mới có cái thổ sản của đất hứa để mà dùng. Cho nên chắc chắn có nhiều người đã nản chí. Và nói rằng Chúa hứa hảo. Ông Joshua đã nói với dân, bây giờ anh chị em cứ lựa chọn đi, hoặc là cứ tiếp tục thờ thần mà cha ông anh em đã thờ, tức là các thần của dân ngoại đó, hoặc là chọn Chúa mà thờ. Thờ thần của dân ngoại thì thoải mái lắm, bởi vì cái đời sống luân lý của các cái tôn giáo mà tà thần đó thoải mái lắm, khỏe lắm. Nhưng mà thờ Chúa thì vất vả. Thờ Chúa phải giữ lề luật, nhưng mà là người tự do. Còn nếu mà thờ tà thần vẫn là người nô lệ và ở trong cảnh sợ hãi. Còn thờ Chúa thì được tự do, một tư cách đường đường là một dân tộc, dân thánh, dân riêng của Chúa. Và Israel đã trả lời ông Joshua, họ không thấy điều đó làm chướng tai, họ không thấy điều đó là khó hiểu. Mặc dù thực tế thì cái thực tế đó nó khác với điều mà ông Môsê đã từng hứa với họ. Vì sao? Câu trả lời của họ cho chúng ta thấy, họ nói rằng chúng tôi sẽ thờ Chúa, chọn Chúa, bởi vì chúng tôi đã biết rằng Chúa cứu chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Chúa đưa chúng tôi qua biển đỏ mà vẫn ráo chân, trong khi mà quân Ai Cập thì chết chìm trong biển đỏ. Chúa đưa chúng tôi một hành trình 40 năm trong sa mạc. Nhiều lần chúng tôi phản bội Chúa mà Chúa vẫn xót thương. Có những lúc chúng tôi đói khát, Chúa cho manna từ trời và nước từ tảng đá vọt ra. Và Chúa cho băng qua sông Giô-đan cũng khô chân như vậy. Bây giờ đặt chân vào đất hứa. Cả một hành trình dài và người ta đã cảm được Chúa như thế nào với họ. Cho nên bây giờ cái thực tế của đất hứa đó nó có khác với điều mà ông Môsê nói. Người ta vẫn tin, người ta vẫn nhận, người ta vẫn yêu mến Thiên Chúa. một Thiên Chúa đã từng trải với họ, một Thiên Chúa đã có một tương quan mật thiết với họ, một Thiên Chúa cứu độ. Câu chuyện chướng tài thứ hai là bài đọc thư Ê-phê-sô. Nhất là các bà các cô mới nghe bắt đầu vô: hỡi người làm vợ, hãy phục tùng chồng mình trong mọi sự như là hội thánh phục tùng Chúa Kitô. Vừa phải thôi chứ, thời buổi này mà còn đọc nghe cái bài này, có lẽ chúng ta cũng nghĩ như vậy. Tùng phục bây giờ là thời binh quyền rồi mà, sao mà phải tùng phục? Nhưng mà chúng ta thấy các tín hữu sẽ hiểu được và sẽ đón nhận được điều này nếu như họ lấy Chúa Kitô và Hội Thánh để mà làm gương mà sống đời sống hôn nhân. Thánh Phaolô nói: như Chúa Giêsu đã yêu thương Hội Thánh đến độ hiến mạng sống mình vì Hội Thánh, để cho có một Hội Thánh xinh đẹp, tinh tuyệt. Nếu mà một người chồng nào mà sống được tinh thần như Chúa Kitô như vậy, hết lòng vì vợ con, hết lòng vì người yêu của mình, đến độ hy sinh tính mạng. Chúng ta có thể nói là không đến độ hy sinh tính mạng đâu, đối với chúng ta là con người, nhưng mà hy sinh thí dụ như thì giờ, công sức bỏ ra để mà làm việc, để mà kiếm sống, để mà chăm sóc, để mà dạy dỗ gia đình của mình, thì người chồng đó nói gì mà vợ chả nghe. Nghe tức là vâng phục. Như vậy điều đó không phải là vô lý, không phải là chướng tai nữa. Nếu một người chồng sống được như vậy, và ngược lại, Thánh Phaolô cũng nói chồng phải yêu thương vợ mình như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh. Nếu như một người vợ hay một người yêu cũng tình nghĩa như vậy đáp lại, thí dụ một người vợ trong gia đình cũng lo lắng cho chồng cho con, cũng để ý đến việc giáo dục con cái, cũng nội trợ đảm đang, thì chắc chắn chồng sẽ yêu vợ mình hết lòng. Như vậy chúng ta thấy là mới nghe thì có vẻ chướng tai, nhưng mà chúng ta thấy gương mẫu của Chúa Kitô và Hội Thánh, và trong thực tế nếu ai sống được điều Thánh Phaolô nói thì điều này không có gì là vô lý, không có gì là chướng tai, không có gì là bất bình đẳng cả. Và điều chướng tai thứ ba, tin mừng hôm nay, khi mà người Do Thái và đến cả các môn đệ, nhiều người đã nói về Chúa Giêsu, lời chướng tai quá, không nghe được, và họ đã bỏ đi. Nhưng có một người đã nghe được, và có thể nói là cả nhóm 12 đã nghe được, mà Phêrô đã đại diện để nói với Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu buồn bã quay lại nhìn bao nhiêu người đến ăn bánh, 5.000 người ăn no nê như chúng ta nghe cách đây mấy tuần, bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu làm để chữa lành người ta, để cứu người ta khỏi sự kiềm chế của ma quỷ, để phục sinh kẻ chết, nhiều lắm. Bao nhiêu lời hay, lời đẹp, lời tin mừng mà Chúa đã nói, và người ta đã có lúc nói về Chúa Giêsu rằng giáo lý lạ lùng quá, chưa thấy ai giảng dạy như vậy bao giờ. Thế mà bây giờ bỏ đi hết, nhìn lại chỉ còn một nhóm nhỏ. Chúa buồn bã hỏi: chúng con có bỏ thầy mà đi không? Chúng con có bỏ thầy mà đi không? Phêrô đã nói: bỏ thầy, chúng con biết theo ai bây giờ? Chúng ta có thể nói là giống như là hai người yêu nhau vậy. Lỡ yêu mất rồi, yêu sâu đậm lắm rồi, nặng tình lắm rồi, làm sao bỏ được? Mặc dù thấy là trước mặt sẽ có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu gian truân của đời sống hôn nhân, đời sống gia đình, nhưng mà nếu người ta yêu thực sự, yêu mãnh liệt, yêu chân thành đó, thì làm sao bỏ được? Phêrô và các môn đệ của Chúa là những người mà thân cận với Chúa Giêsu, là những người có một cái tương quan thầy trò mật thiết. Ông ấy mới nói lên được điều đó: bỏ thầy biết theo ai bây giờ? Thầy là lý tưởng, chót đặt tất cả cái tương lai của mình, cuộc đời của mình, bỏ cả chài lưới, bỏ mọi sự, bỏ cả cha với thuyền chài để mà đi theo thầy. Theo ai bây giờ? Bơ vơ, trở thành bơ vơ, trở thành vô định, trở thành không có hướng đi, mất lý tưởng. Giống như mà chúng ta yêu nhau sâu đậm thì cũng vậy. Bỏ anh thì em theo ai bây giờ? Bỏ em thì anh theo ai bây giờ? Nếu chúng ta yêu thực sự, người ta nói là người trẻ bây giờ rất dễ thay đổi, nhất là trong tình yêu. Tại sao vậy? Tại vì thực sự là mình không yêu sâu đậm cho đủ, không yêu mãnh liệt cho đủ, không yêu một cách chân chính cho đủ. Cho nên để cho những cái bên ngoài, một vài những chuyện gì đó, chuyện nhỏ mà nó biến thành cái trở lực và cuối cùng tan vỡ. Tôi có biết một anh thanh niên ở trong một ca đoàn hát rất hay, yêu một cô bé cũng ở trong ca đoàn, không phải ca đoàn giới trẻ ở xứ này đâu. Đùng một cái cô bé bị ung thư, và gia đình mời tôi đến sức dầu cho cô bé trước khi vô bệnh viện để giải phẫu. Nhà khóc như mưa vậy. Sau khi mà giải phẫu xong thì tôi có vào bệnh viện thăm, thì tôi thấy anh bạn trai đang chăm sóc cho cô bé. Tôi hỏi tình trạng cô bé bây giờ làm sao. Anh nói rằng bác sĩ nói cô bé đó sẽ không bao giờ sinh con được nữa. Nhưng mà mấy tháng sau, tôi nhận được cú điện thoại của anh chàng đó gọi: chúng con xin cha đến làm lễ cưới cho chúng con. Tôi rất ngạc nhiên vô cùng. Sao mà thời buổi này mà lại có được một tình yêu kỳ lạ như vậy? Mà thưa quý bà và anh chị em, đó là đôi bạn trẻ ở bên Hoa Kỳ chứ không phải ở Việt Nam. Một đôi bạn trẻ sống trong một đất nước văn minh như vậy, và cái trào lưu sống thực dụng, hưởng thụ, chỉ biết mình đó, rất cao như là Hoa Kỳ. Thế mà người ta vẫn yêu nhau được như thế. Chúng ta tin Chúa, chúng ta yêu Chúa, và nếu chúng ta có được một tương quan thực sự gắn bó mật thiết, thì chúng ta vẫn có thể lãnh nhận, đón nhận tất cả những điều Chúa dạy chúng ta, dù sống những điều đó là vất vả, là hy sinh, nhưng mà cao thượng. Cũng như khi chúng ta lên lãnh nhận tấm bánh bé bỏng, mỏng manh, nhưng chúng ta tin rằng chính Chúa Giêsu đang hiện diện ở đó. Và trong những tương quan nhân loại của chúng ta, nhất là những tương quan mật thiết trong gia đình, tương quan vợ chồng, tương quan bố mẹ với con cái, bạn bè thân thiết với nhau, nếu như chúng ta thực sự yêu mến nhau, nếu như chúng ta thực sự trở thành thân thiện với nhau, thì chúng ta cũng sẽ đón nhận và hiểu được những điều mà không có những tương quan yêu thương mật thiết như thế thì sẽ là vô lý hết. Kết thúc bài chia sẻ này, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng với Thánh Phêrô, với tâm tình của người nói với Chúa Giêsu: bỏ thầy, chúng con biết theo ai bây giờ? Bỏ thầy, chúng con tin ai bây giờ? Bỏ thầy, chúng con lấy ai làm lẽ sống, làm lý tưởng bây giờ? Qua bài thánh ca Bỏ Ngài con đi với ai? Xin thay mặt cho cộng đoàn chân thành cảm ơn ca sĩ Tóc Tiên rất nhiều. Mặc dù thời gian về Việt Nam rất ngắn, nhưng mà đã nhận lời để đến đây hát bài thánh ca giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên cầu nguyện. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa để ca sĩ Tóc Tiên. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta